Chương 32, ngã xuống yên tĩnh. Lúc này Hồng và Lôi Thần cùng tiến nhập vào trong cơ thể thôn vệ thú, cơ hội tâm trạng mọi người đều căng thẳng, không biết phát sinh chuyện gì trong cơ thể thôn vệ thú. Bà tháp, Hồng cùng Lôi Thần có thể thắng không? La Phong cũng lo lắng trong lòng. Ngươi đừng lo lắng, Hồng cùng Lôi Thần vốn là hai đại thiên tài võ giả trên trái đất, hơn nữa cũng phi thường thông minh quyết đoán để đối phó với thôn vệ. Hồng trực tiếp lấy ra nhiều kim loại như vậy vì đề phòng kim giác cự thú có thể nuốt được, cho nên còn mang theo một trái bom khinh khí cực lớn. Đối tên kim giác cự thú đó dám nuốt, Hồng liền nhân cơ hội xuất ra tuyệt chiêu. Hiển nhiên tuyệt chiêu đó phải có thời gian chuẩn bị. Trong lúc phẫn nộ, kim giác cự thú vương chảo đánh bay mớ kim loại hài cốt, Hồng liền xuất ra tuyệt chiêu, chiêu này tiếp chiêu này tiếp chiêu kia, thật sự là đẹp mắt. Ba tháp cảm thán nói là Phong, bà cảm thán nói là Phong. Người yên tâm, nhìn biểu hiện của hai người từ đầu đến giờ, hiển nhiên là đã chuẩn bị trước rồi. Hiện tại bọn họ đã tiến vào cơ thể kim giác cự thú, kim giác cự thú căn bản không thể dùng trảo tấn công, cho nên xác suất thành công tăng lên tới 5-6 thành. Bà tháp nói như vậy, La Phong như thế nào không yên tâm, không có cách nào khác. La Phong đành nhìn chằm chằm màn hình. Kim giác cự thú, tốt xấu gì cũng là huyết thống tối đỉnh phong trong nhóm tinh không cự thú, không ngờ lại để cho Hồng cùng Lôi Thần đâm phá lân giáp tiến vào trong cơ thể nó, thật sự là quá ngây thơ, kỹ xảo chiến đấu quá kém. Ba tháp nhịn không được nói, xem qua vài trận chiến của nó, đều là cậy mạnh đích xác, dựa vào thực lực của kim giác cự thú, có thiên phú cao, chỉ cần có thêm một chút kỹ xảo nữa, hoặc là thông minh hơn một chút, căn bản không rơi xuống đến mức này. Nó mà lợi hại thêm một chút thôi, chúng ta càng thêm tuyệt vọng a. La Phong trong lòng cũng có chút bất mãn. Ý ta không phải như vậy, ý ta là kim giác cự thú này theo ta phỏng chừng tuổi còn rất nhỏ a. Chắc nó mới vừa bước vào kỳ trưởng thành thôi, có thể do tuổi còn quá nhỏ, mới không có một chút kinh nghiệm nào như vậy. Thủ đoạn công kích quá đơn giản thô sơ. Ba tháp giải thích, thân thể, tài năng, vi đã có từ nhỏ, nhưng kinh nghiệm kỹ xảo tâm lý cần được bồi dưỡng từng ngày a. Cho dù thông minh như ái nhân tư thản Albert Einstein, hoặc là trí tuệ như Tôn Vũ thời xuân Thu Chí Quốc, lúc còn bé đều ngây thơ như nhau thôi. Kim giác cự thú này, nếu để cho nó sống đến 10 vạn năm, sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện tại, nó còn rất còn nhỏ, nhưng mà kim giác cự thú còn nhỏ, đã có thể khiến nhân loại địa cầu sụp đổ a. Bầu trời hải vực Thái Bình Dương, ô, kim giác cự thú phẫn nộ phát ra một tiếng trống trận thống khổ, vù vù từng đạo kim quang tràn ngập trên lân giáp, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, nó phải giết chết hai nhân loại đang ở trong cơ thể của nó. Hiển nhiên, bởi vì chiến trường là bên trong cơ thể của kim giác cự thú, cho nên kim giác cự thú phát ra những đạo kim quang cũng không dám quá mạnh mẽ, nếu không chính là tự mình hại mình. Âm kim giác cự thú toàn thân đột một chấn động, còn ngươi màu vàng chứa một tia đau đớn cùng phẫn nộ, máu tươi trào ra từ trong miệng nó, gào rùng mình một cái. Kim giác cự thú thống khổ ngửa đầu phát ra tiếng trống giận, từng giọt huyết châu từ những khe hở giữa lân giáp của nó từ từ thẩm thấu ra ngoài. Thống khổ tê trống lên. Ở bên ngoài lân giáp, kim giác cự thú thẩm thấu ra đại lượng huyết châu, vẻn vẹn chỉ trong 10 giây đồng hồ, toàn thân nó bao phủ một tầng máu. Lúc mấy đầu nó còn trống to, nhưng sau đó càng lúc càng yếu đi vô, cuối cùng không hề phát ra âm thanh. Đột nhiên, con ngươi màu vàng trở nên ảm đạm, cặp cánh lân giáp cự đại sụ xuống, thân thể khổng lồ của nó cứ thế rơi xuống. Hoa Hạ Quốc, màn hình trên đường phố, TV trong nhà, hay trong doanh trại quân đội, khí tức sinh mệnh đang yếu dần, khí tức sinh mệnh khổng lồ của thôn phệ thú đang nhanh chóng yếu đi, chỉ còn 8 thành, 7 thành, 6 thành, 5 thành, 4 thành, 3 thành, thanh âm bùng nổ, 3 thành. Thanh âm buồn đỏ vang lên khắp nơi trên Hoa Hạ Quốc, không đơn giản chỉ là Hoa Hạ Quốc, toàn cầu cũng kích động. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Thanh âm kích động thậm chí khóc lóc vang lên, mọi người khắp toàn cầu đang kích động. Giờ khắc này, không quản nam nữ già trẻ, không quản là chủng tộc gì, không quản là quốc gia gì, mọi người khắp toàn cầu cũng hoan hô trong huấn luyện võ quán cực hạn Dương Châu Thành. Tất cả mọi người kích động hô, thành công rồi, sinh mệnh khí tức tiêu thất rồi. La Phong đang nhìn màn hình, thi thể tràn đầy máu tươi của kim giác cự thú đang rơi xuống, không ngờ đã chết, quái vật khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, rốt cục đã chết, trời ạ. À. La Phong giờ khắc này, thậm chí còn cũng không thể tin được, hạnh phúc cứ như vậy quay lại a. Hồng cung Lôi Thần đâu? La Phong cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Thanh âm phóng viên vang lên, mọi người trên trái đất, chúng ta phải nói cho mọi người một cái tin tức đau đớn. Chúng ta hiện tại không thấy một gì khí tức sinh mạng nào. Nói cách khác, thổ vệ thú tuy rằng đã chết, nhưng hai vị đệ nhất võ giả của chúng ta, hai vị quán chủ, Hồng cùng Lôi Thần, đã hy sinh. Bọn họ là anh hùng, cứu vớt toàn bộ thế giới. Im lặng, trong phòng luyện võ rất nhanh liền an tĩnh lại. Không phải vậy, trong thức hải La Phong, thanh âm ba tháp vang lên. Hồng cùng Lôi Thần không nhất định phải chết, chưa chắc, không phải hệ thống kiểm tra không phát hiện được khí tức sinh mạng sao? La Phong trong lòng hiện lên một tia dao động cùng chờ mong. Hắn cũng không nghĩ Hồng cùng Lôi Thần cứ như vậy mà chết, chưa chắc, mấy kiểm tra sinh mạng khí tức của các ngươi là tìm được từ di tích của hạm đội liên hành tinh, mấy đò đó trên thực tế có một cái giới hạn, khi sinh mạng khí tức thấp hơn cái giới hạn đó, mấy đò không thể phát hiện, hơn nữa cái mấy đò này cũng thuộc loại đồ giỏm, nếu sinh mạng khí tức thấp hơn học đồ võ giả, sẽ không thể phát hiện được, ba tháp giải thích, không, ba tháp giải thích. Âm thanh hoảng sợ vang lên trong phòng huấn luyện kia, thôn phệ thú đã dừng lại. La Phong sửng sốt, bên cạnh Từ Hân cũng sửng sốt, tất cả mọi người ngây ngẩn ra. La Phong lập tức nhìn lại, kim giác cự thú vốn đang rơi xuống, bỗng dừng lại, hiện tại đang huyền phù giữa không trung, hơn nữa màn hình còn biểu hiện. Kim giác cự thú cư nhiên lại lần nữa, có được sinh mệnh khí tức. Sinh mạng khí tức của thôn phệ thú đang mạnh lên, âm thanh phóng viên tràn đầy sợ hãi vang lên. Tất cả mọi người sợ ngây người, như thế nào, La Phong khó có thể tin trừng mắt, sao lại khó giết như vậy chứ? Đã hy sinh nhiều như vậy rồi, sao nó còn không chịu chết đi? Kim giác cự thú huyền phù giữa không trung, sinh mạng khí tức của nó không ngừng mạnh lên, tăng lên một thành, tiếp tục tăng lên hai thành cho đến ba thành, sinh mệnh khí tức tăng lên ba thành, thì không tiếp tục nữa. Trên trái đất vô số người tuyệt vọng, vô số người thất thanh rơi lệ, vô số người thống khổ quỳ xuống trời ạ. Trên bầu trời Thái Bình Dương, kim giác cự thú chậm rãi mở mắt ra, màu vàng lợt trong mắt nó bây giờ cũng có chút ảm đạm. Học mắt, nó chưa bao giờ tiếp cận tử vong như lần này. Lúc này đây, thậm chí còn so với lần bị pháo laser bắn còn đáng sợ hơn. Ô, tiếng kêu trầm thấp vô lực, kim giác cự thú nhìn về phía bụng mình, chỉ thấy hắc y nhân cùng bạch y nhân, người đầy máu từ lỗ thủng ở bụng rơi ra, rồi sau đó trực tiếp rơi xuống biển. Kim giác cự thú nhìn hai người kia, chính là hai tên nhân loại bé nhỏ khiến cho nó tiếp cận tử vong, lần này bị chịu thiệt. Nó hiểu được một cái đạo lý, đối phó với nhân loại nhỏ bé này, nó cũng phải dùng toàn lực mới được. Dù kim giác cự thú huy động hai chảo véo trên mặt biển Thái Bình Dương, một thân thể màu trắng bạc bất chợt thân thể hắn đột một bành trướng, từ hai thước, đột một cao lên hơn 200 thước, cự nhân cao 200 thước, cùng kim giác cự thú cũng không sai biệt lắm. Ồ, kim giác cự thú cũng chấn động, nhìn cự nhân màu trắng bạc phía dưới. Cự nhân màu trắng bạc, thân thể phản phất như chất lỏng màu trắng bạc đang lưu động, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vươn bàn tay cự đại, che chắn cho Hồng, Lôi Thần, vèo, để tráo đập lên bàn tay kia. Bàn tay không ngờ bị đập lõm xuống, mà khi kim giác cự thú thu hồi đề trảo, vết lõm tự động trở lại bình thường. Trong lúc một cự nhân đang ngăn cản kim giác cự thú, còn có một người màu trắng bạn khác hai tay phân biệt ôm lấy Hồng cùng Lôi Thần, nhanh chóng chạy ra xa. Chính là hai tên lưu ngân hộ vệ, do La Phong khiến ba tháp an bài, có cơ hội, lập tức cứu Hồng cùng Lôi Thần. Ôm, kim giác cự thú thực sự phẫn nộ. Như thế có thể nhìn thân thể của hai nhân loại mà nó căm thù nhất được mang đi. Hai cánh trung lên, như thiểm điện vượt qua lưu ngân hộ vệ đang cản trở nó, đuổi theo hướng tên bỏ chạy. Luận tốc độ kim giác cự thú đích xác rất nhanh, lưu ngân hộ vệ một giây bay được hơn 1000 thước, thôn phệ thú rất nhanh đuổi theo. Phụ, lưu ngân hộ vệ bị truy kích đột ngột bành trướng, biến thành cự nhân màu bạc to lớn, lập tức bao trùm thôn phệ thú, mà lưu ngân hộ vệ khác ở phía sau lập tức lao lên đón lấy Hồng cùng Lôi Thần, tiếp tục chạy một hồi lâu sau, thôn phệ thú mới thoát khỏi bị kiềm chế. Ùm, thôn phệ thú phẫn nộ nhìn lưu ngân hộ vệ đã biến hình thành một người bình thường phía dưới. Cái này thật cổ quái, luận tốc độ không bằng hắn, công kích còn không bằng hắc y nhân cùng bạch y nhân, nhưng ưu điểm duy nhất là toàn thân giống như chất lỏng, vả lại có thể nhanh chóng bành trướng, giống như da trâu cuốn lấy thân thể mình. Cho dù công kích như thế nào, lưu ngân hộ vệ đều có thể giải trừ. Thôn phệ thú hiểu được, không phải thú hiểu được. Dưới sự phối hợp của hai lưu ngân hộ vệ, nó không có khả năng cướp đi hai cái thân thể kia. Ồn, hiện tại thôn phệ thú đang bị trọng thương suy yếu, nó phẫn nộ phát ra tiếng gầm nhẹ, liền bay thẳng vào đại dương, Ngoài hành lang phòng luyện võ của võ quán cực hạn giữa tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong cầm di động sắc mặt tái mét. Đúng, là do ta phái ra, nhưng cũng vô dụng thôi, Liêu Ngân hậu vệ chỉ có thể bảo vệ người thôi, chỉ có tác dụng vệ sĩ thôi, căn bản không thể giết thôn phệ thú, La Phong giải thích cho Giả Nghị trong điện thoại. Trong lòng thống khổ vạn phần, những người khác bởi vì sự xuất hiện của hai Liêu Ngân hậu vệ mà khiếp sợ, thậm chí còn sinh ra một tia hy vọng. Nhưng La Phong rất rõ ràng, Liêu Ngân hậu vệ là sản phẩm công nghệ cao trong vũ trụ, chức năng rất rõ ràng, chỉ là dụng cụ bảo hộ thôi. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ba ba tháp, người có thể nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? La Phong đã lâm vào trạng thái điên cuồng, thống khổ nhắm mắt lại. Khóe mắt có một tia trong suốt chảy ra. Về mà, về.